Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy trong ban tổ chức, các bạn trẻ thân mến. Hôm nay ngày 15 tháng 6 2014, ngày đầu của khóa tu mùa hè lần thứ 10. Trước hết thầy rất tán thán tinh thần tu học của tất cả các bạn trẻ và rất là vui mừng khi thấy các bạn biết chọn cho mình một sân chơi rất bổ ích trong mùa hè. Tại sao thầy nói như vậy? Vì chúng ta có rất nhiều những chọn lựa trong kỳ nghỉ hè. Các bạn biết chọn lựa đến chùa để tu học, vui chơi, rèn luyện đạo đức, học Phật Pháp, hầu muốn cho mình sẽ trở thành những người tốt cho hiện tại cũng như tương lai. Thầy tin chắc các bạn về đây ai cũng vui. Các bạn vui, cha mẹ các bạn cũng vui, quý thầy ở chùa cũng vui, Đức Phật ở trên chánh điện cũng vui, cây cỏ ở quanh chùa này cũng vui. Và nhất là tất cả, nếu thầy không nói quá, là mọi người ở trong xã hội này cũng vui. Vì sao như vậy? Vì cha mẹ các bạn thấy con mình đến chùa học Phật Pháp, học đạo đức, nhất là ở trong một ngôi trường hết sức là an ninh tốt đẹp như thế này, cha mẹ nào không vui? Còn cầu mong cho con mình được đến nơi đây để học tập, rèn luyện, trở thành người con tốt và sau này cũng là người công dân tốt. Quý thầy ở tại chùa Hoằng Pháp cũng rất vui khi các bạn có mặt ở đây, vì thấy các bạn có tâm biết hướng về Phật Pháp, muốn mình thành những người tốt, người có ích cho xã hội, cho đất nước tương lai. Đức Phật ở trên chánh điện cũng vui. Mấy bữa nay thầy nhìn Đức Phật ở trên chánh điện rất là vui, và Ngài mỉm cười khi thấy các bạn về đây đông. Vì mọi ngày ở chùa chỉ có 200-300, mà hôm nay tới hơn 1.500 các bạn về đây thì Đức Phật vui lắm. Cỏ cây cũng vui nữa. Thật ra thầy có nghe nhiều người nói cây khi có hơi người nó rất là tốt. Những cây nào mà trồng nơi đó có người sống thì cái cây đó tốt hơn là những nơi mà không có người sống. Thì thầy nghĩ mấy ngày hôm nay cây cỏ ở trong chùa cũng vui khi có cả ngàn các bạn về đây, vui lắm. Và cả xã hội này cũng vui. Tại sao như vậy? Vì hơn 1.000 con người này trong tương lai là ai? Là tương lai của đất nước. Và tương lai của đất nước được học Phật Pháp, học đạo đức, rèn nghị lực ý chí ở trong một môi trường tốt đẹp như thế này thì cả xã hội cũng vui. Hơn 1.000 con người này trong tương lai là những người đóng góp cho xã hội, cho đất nước, cho gia đình một cách tốt đẹp. Ngược lại cũng hơn 1.000 con người này nếu trở thành những con người xấu lại là một đại họa cho xã hội. Đây là một sự thật. Thầy còn nhớ báo Tuổi Trẻ có đăng một cái tin vào ngày mùng 6 tháng 8 2010 tại xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Một gia đình nọ, người cha đi làm thuê, người mẹ bán cá nuôi ba người con ăn học. Trong đó có một người con, người ta giấu tên, ghi là chữ H, chúng ta gọi là tên H. Học rất giỏi, con trai. Và tiểu học thì có những bằng khen. Và lên trung học, từ lớp 6, lớp 8 cũng có bằng khen là học sinh tiên tiến. Em rất ngoan, hiền, học giỏi, lễ phép, siêng năng. Người mẹ rất hy vọng đứa con của mình, vì trong ba người con, đứa con này là học giỏi nhất và ngoan hiền siêng năng nhất. Thường thì khi đi học về đó, em phụ cha mẹ đi lột hột điều để giúp thêm tiền cho gia đình. Và với tính siêng năng, hiền lành, lễ phép ở địa phương đó, ai cũng khen hết. Khi thấy những người lớn ở xa là em khoanh tay lại chào. Qua đến năm lớp 9 thì em mê game, bắt đầu đổi đời. Thông thường mẹ cho em một ngày 3.000 đồng đi học. Thì các bạn biết năm 2010 3.000 tương đối cũng là lớn. Thì bắt đầu năm lớp 9 là em mê game rồi. Bao nhiêu tiền là vào game hết. Một hôm nhà trường báo tin cho mẹ em biết là em bỏ học chơi game. Thế là người mẹ rất là lo, khuyên con la rầy, thậm chí đánh đập. Thế nhưng các bạn phải biết game nó cũng là một thứ nghiện. Giống như gì? Giống như gì? Giống như xì ke, đúng không? Nó nghiện giống như xì ke, chứ không thua gì xì ke đâu. Thông thường mỗi một ngày em chơi tới 3-4 tiếng. Và tiền mẹ cho 3.000 không đủ để chơi game. Thế là cái gì diễn ra để có tiền chơi game? Đúng rồi, phải đi ăn cắp. Ăn cắp trái cây của hàng xóm đi bán. Và khi về nhà đó, em vót những cái cây, cầm múa làm dữ lắm, giết giết. Mẹ thấy con mình như thế, rầy la, thậm chí đánh đập. Thế nhưng tánh nào cũng tật đó, em vẫn tiếp tục chơi game. Cha đi làm xa, mẹ thì buôn bán cá, phải làm kiếm sống chứ, làm sao có thời giờ mà theo sát con mình được. La rầy đánh đập thôi chứ còn không thể bám sát nó cả ngày cả đêm được. Và cũng vào dịp hè như chúng ta đây, em đó tăng giờ chơi lên 7 đến 8 tiếng đồng hồ, có khi 10 tiếng đồng hồ một ngày. Và giờ chơi tăng thì cái gì tăng nữa? Tiền tăng. Mà tiền tăng thì cha mẹ chỉ cho có 3.000 thôi một ngày, tiền đâu chơi, bắt buộc là phải đi ăn cắp. Bây giờ ăn cắp vặt không đủ, em lên kế hoạch giết một người để lấy tiền. Mà lúc đó em mới có 15 tuổi, chuẩn bị một cái búa, thấy cái bà nhà kế bên đó hàng ngày đeo vàng vòng, lên kế hoạch sẽ giết bà này. Hôm đó cầm búa ăn qua thì thấy có con trai bà ở nhà không hành động được. Qua ngày hôm sau, vào lúc buổi trưa 1:30 cầm búa qua, bà đang nằm ngủ ở trong nhà. Em này lén vào dùng búa đập đầu, đập lên ngực và rên la. Em mới lấy cái gối đè lên trên mặt, đè cho đến khi bà này không còn nhúc nhích cọc cựa được nữa. Lột sạch hết những vàng bạc ở trên người của bà và lấy đi 1 triệu. Sau đó đi đến tỉnh Vĩnh Long đó, chơi game cả ngày cả đêm ở đó luôn. 2 hôm sau thì công an đến bắt tại phòng chơi game. Về sau khi xử án đó, hỏi em tại sao mà làm như vậy. Em nói là vì chơi game và những cái hình ảnh bạo lực chém giết đó nó lúc nào cũng ở trong đầu, cho nên lúc hành động cũng không thấy cái gì gọi là tội ác và dã man cả, miễn sao có tiền để chơi game thôi. Và tòa đã phạt em đó là 12 năm tù là vì em đó dưới tuổi thành niên, có nghĩa là nếu trên 18 tuổi thì sao, có lẽ tử hình, nhưng dưới 18 tuổi nên bị 12 năm tù. Qua câu chuyện này thầy muốn nói một điều, cũng là nghỉ hè, nhưng các bạn biết chọn nơi đây để học Phật pháp, trau dồi đạo đức, hướng thiện và hướng thượng, để trở thành một người tốt cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Em này cũng trong kỳ nghỉ hè, nhưng chọn ở đâu? Chọn ở chỗ internet để chơi game. Và hậu quả dẫn đến là gì? Bản thân tù tội, gia đình, xã hội đau khổ, cướp mất một mạng người, và em phải ngồi trong tù 12 năm. Cha mẹ cũng đau khổ, xã hội cũng buồn. Vậy thì việc chọn lựa một môi trường đạo đức để chúng ta đến học tập, rèn luyện ý chí, nghị lực, hướng thiện, hướng thượng là một điều rất quý. Tất cả các bạn ngồi đây, chúng ta là những người có rất nhiều cái phước báo. Phước thứ nhất là chúng ta có đầy đủ lục căn. Lục căn đó là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý. Được một người đầy đủ như các bạn, tuy chúng ta thấy đó là chuyện bình thường, nhưng đối với những người có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có miệng mà không nói được, có tay mà không cầm được, có chân mà không đi được, có đầu óc mà không có biết suy nghĩ. Khi chúng ta nhìn những người này mới thấy mình có phước. Những người mù họ chỉ mong trong cuộc đời thấy được ánh sáng mà cả cuộc đời họ không bao giờ có được. Đối với chúng ta quá bình thường, nhưng đó là một điều hạnh phúc, là phước báo đó. Hôm mùng 1 tháng 6 vừa rồi, các bạn có biết đó là ngày gì không ạ? À? Đúng rồi, ngày quốc tế thiếu nhi. Thầy có đi vào bệnh viện ung bướu để thăm và tặng quà cho một số các em bệnh nhi ung bướu. Khi vào đến đó, nhìn cảnh các bệnh nhi ung bướu, thầy rất là thương và thầm cảm ơn cuộc đời đã cho mình được đầy đủ lục căn, được khỏe mạnh như thế này. Khi vào đến bệnh viện, một cảnh tượng mà làm thầy thấy thương, thứ nhất là người ta nằm ngồi đầy hết bệnh viện, người bệnh có, người nuôi bệnh có. Bước vào đó, tự nhiên thầy suy nghĩ mong sao trong cuộc đời mình đừng bước vào đây. Thầy chỉ ước mong một điều là đừng bước vào trong bệnh viện, nhìn cảnh thấy quá khổ. Bước vào chỗ các em bệnh nhi, thầy lại hết sức ngạc nhiên nữa. Trong cái phòng có khoảng 4 mét vuông, những em bệnh và những thân nhân của các em, có những em mới có khoảng 1 tuổi, hoặc là những em chưa tới 1 tuổi cũng đã bị bệnh ung bướu. Trong đó theo thầy thấy, từ khoảng chưa đến 1 tuổi cho đến 14-15 tuổi. Và như vậy, với cái tuổi nhỏ, khi vào bệnh viện thì có ai đi kèm nữa? Cha mẹ đi để nuôi con mình. Thế là một phòng 10 em cộng thêm bao nhiêu nữa? 10 người nữa, thành ra 20 người. Có mấy giường? Các bạn biết là những em nằm ở trên giường, những em nằm ở dưới đất, những em nằm ở dưới gầm giường, và cả người thân họ ở trong một cái phòng có 4 mét vuông mà hơn 20 người. Vừa chật chội, vừa nóng bức, vừa hôi mùi thuốc. Nhìn nó, những em còn nhỏ mà gương mặt nổi lên những cục ung bướu. Có những em gầy ốm, còn có da với xương, đầu thì tóc mọc không nổi. Xạ trị nó, thuốc nó vào trong người thì không mọc tóc được. Nhìn những em này, thầy thấy mình có phước là mình có đủ mắt, mũi, tay, chân, trí óc và chưa phải vào nằm viện như vậy. Kể ra chuyện này để thầy thấy các bạn là người có phước. Giờ này chúng ta còn được vui chơi, học tập, khỏe mạnh như thế này là một phước báo lớn lắm. Đôi khi các bạn nghĩ rằng mình phải có tiền nhiều, có vàng vòng, có quần áo, có điện thoại, hoặc có cái này cái kia, đó là hạnh phúc. Không phải đâu các bạn. Hạnh phúc của chúng ta đó là gì? Đó là có đầy đủ lục căn và có sức khỏe. Có sức khỏe đó là hạnh phúc lớn nhất của đời người. Còn bây giờ các bạn có tiền nhiều, đô la nhiều, vàng nhiều, của cải nhiều mà nằm liệt chỗ thì có hưởng được gì không? Không hưởng được gì cả. Như vậy hạnh phúc của chúng ta nó ở cái sức khỏe. các bạn đã ngồi đây, chúng ta có được một cái phước báo đầy đủ lục căn, khỏe mạnh. Cái phước thứ hai là gì? Là được cha mẹ nuôi cho ăn học. Các bạn ngồi ở trong này đa phần là sinh viên, học sinh. Cho tới giờ này được cha mẹ lo cho chúng ta ăn học, đây là một phước báo. Có nhiều bạn giờ này phải buôn thúng bán bưng, phải làm để kiếm tiền. Thậm chí có những em ở những vùng sâu vùng xa, vùng của những người dân tộc chưa có văn minh tiến bộ, những em đó rất là khổ, vừa nghèo đói vừa không được học. Gần đây thầy có xem cái tờ báo Tuổi Trẻ đăng ngày 13 tháng 6 2014 tại Kon Tum, ở vùng sâu vùng xa. Một gia đình có người con gái bị bệnh ghẻ lở, và ông ta đã nhờ những thầy lang ở trong làng chữa, rồi nhờ những ông thầy pháp. Ông thầy lang, ông thầy pháp trình độ về kiến thức về y học rất là kém, chẳng qua họ có một vài kinh nghiệm về dân gian thôi. Thế nhưng ở vùng sâu vùng xa thì người ta rất tin tưởng những ông thầy đó. Em bị bệnh ghẻ lở, đến ông thầy lấy máu gà máu lợn bôi lên, bôi nó không hết, ngược lại nó bị gì? Đúng rồi, bị nhiễm trùng. Mà nhiễm trùng thì sao? Thì lở loét. Và ông thầy pháp tuyên bố một câu: ma quỷ nhập vào trong bụng con nhỏ rồi, nó ăn hết ruột gan rồi, không chữa được, phải để cho nó chết thôi. Thế là người cha đưa con ra ngoài khu rừng, cắt một cái chòi để con nằm đó chờ chết, và cho một người anh trai đến đó để trông, có nghĩa là xem coi chừng nào em chết. Rất tội. Em đó nằm bắt đầu nặng thêm, lỡ lói, thế nỗi mà thịt thối, dòi bò, bò rất là nhiều ở trên thân thể, và nó bò lên tới mắt, cái mặt cũng lỡ hết, coi như toàn thân là lỡ hết, thịt thối mà dòi bò ra nữa. Những người ở trong làng trong xóm biết được tin mới đến và phát hiện ra, báo cho xã, và xã mới đến đưa em này đi cấp cứu. Thế nhưng gia đình cứ cản trở, cuối cùng họ hăm dọa sẽ bắt nhốt. Người cha đành phải cho những người y tá đưa đi lên trên tỉnh để cấp cứu. Các bạn biết là lúc đó chỉ còn có da với xương, và thịt thì thối lở rồi dòi bò, thấy sợ luôn. Khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ đánh giá là sống chỉ có 20% thôi. Thế mà với sự tận tâm của các bác sĩ, cuối cùng cứu được cái cô bé này sống. Và trên báo chụp một cái hình lúc mà em đó bị lở loét, còn da bọc xương, nhìn thấy sợ lắm. với một cái hình thứ hai đó, mập tròn. Thì chúng ta thấy nếu mình sinh ra ở những vùng sâu vùng xa, những nơi lạc hậu như thế, có lẽ chúng ta không có diễm phúc ngồi như thế này đâu. Cho nên thầy nói các bạn có phước được cha mẹ sinh ra đầy đủ lục căn và được cha mẹ nuôi cho ăn học ở một điều kiện rất tốt. Phước thứ ba là chúng ta sống trong một đất nước hòa bình. Có lẽ các bạn ở đây là những thế hệ rất xa thời chiến tranh ở Việt Nam của chúng ta. Thầy đã sống trước năm 75, biết được chiến tranh rất là khổ. Lúc nào cái chết cũng rình rập chúng ta. Và như các bạn nếu học lịch sử, biết được chiến tranh thế giới thứ nhất có hơn 20 triệu người chết, và thế chiến thứ hai là trên 62 triệu người chết. Các bạn thử tưởng tượng coi, cái số lượng người chết gần bằng dân số của Việt Nam chúng ta. Nếu tập trung lại, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Chiến tranh là tội ác, là dã man, là tang thương, là tàn phá, là chết chóc, là đau khổ. Chúng ta may mắn sống ở trong thời bình, các bạn được đi học, không có lo lắng gì cả. Giả sử như thế chiến thứ ba xảy ra, có lẽ chúng ta không thể ngồi yên ở đây để mà được dự khóa tu như thế này đâu. Đó là một phước báo đó các bạn. Hiện tại có nhiều nước trên thế giới đang đánh nhau, và đất nước của chúng ta cũng may mắn là chưa xảy ra đánh nhau, suýt suýt thôi. Nói như vậy là chắc có lẽ các bạn biết rồi. Cái phước thứ tư á, là chúng ta được tham dự khóa tu mùa hè. Vì sao thầy nói như vậy? Bởi vì khóa tu mùa hè này bắt đầu từ 2005. Những người nào mà 10 năm về trước thì chúng ta không có cơ hội để dự khóa tu mùa hè như thế này. Vì khóa tu mùa hè bắt đầu có từ 2005 cho đến nay. Số lượng về tham dự khóa tu mùa hè, như các bạn biết, nó cũng có giới hạn. Trong cái khóa tu lần này là khóa tu đặc biệt dành cho sinh viên và một số học sinh. Theo hồ sơ đăng ký là gần 2.000 bạn. Thế nhưng trên thực tế có mặt hôm nay là chỉ có khoảng gần 1.500. Như vậy khoảng 300-400 bạn có đăng ký nhưng mà không tham dự được. Với những lý do có thể là bận học, có thể là do gia đình bận việc, hoặc là do bệnh đột xuất, vân vân. Những bạn đó rất mong muốn được tham dự khóa tu, thế nhưng cũng do học, do đủ thứ chuyện không được đến. Vậy thì sự có mặt của các bạn ở tại chùa Hoằng Pháp hôm nay đó là một phước báo. Nhiều người đã đăng ký rồi mà không đến được, không dự được. Chưa nói đến có những khóa các bạn biết là như năm 2009 có tới gần 6.000 bạn. Vậy thì sự có mặt của các bạn ở tại chùa Hoằng Pháp hôm nay đó là một phước báo. Nhiều người đã đăng ký rồi mà không đến được, không dự được. Chưa nói đến có những khóa các bạn biết là như năm 2009 có tới gần 6.000 bạn. Trong khi đó tại chùa chúng ta chỉ có thể dung chứa được khoảng 3.000, mà 6.000 bạn thì phải ngủ cả ngoài hành lang, ăn cơm hộp, nói chung rất là cực. Nhưng các bạn cũng rất là vui khi được tham dự. Thì từ năm 2009 cái số lượng tăng đột xuất như thế bắt buộc quý thầy trong ban tổ chức phải đưa ra cái kế hoạch là đăng ký. Chứ từ trước năm 2009 thì không có đăng ký, có nghĩa là cứ đến rồi ghi danh tu thôi. Cho nên các bạn biết năm 2005 có khoảng hơn 300 bạn, 2006 thì hơn 700, rồi 2007 là hơn 1.600, có nghĩa là cứ tăng gấp đôi. Rồi tới 2008 là hơn 3.000, 2009 thì hơn 6.000. Nó cứ tăng gấp đôi như vậy. Rồi cuối cùng quý thầy phải kềm hãm lại. Chứ nếu mà để tự do đó thì số lượng tăng vọt lên, không đủ chỗ ăn, không đủ chỗ ngủ. Và năm nay thì quý thầy lại tổ chức cái khóa tu đặc biệt chỉ dành riêng cho sinh viên và một số các bạn học sinh lớp 12 trở lên. Vì hiện nay đó, ở trong nước chúng ta, các ngôi chùa cũng đã có tổ chức khóa tu mùa hè. Đó là điều mà thầy rất vui mừng, bởi vì phát xuất đầu tiên là chùa Hoằng Pháp tổ chức khóa tu mùa hè. Và với số lượng cả nước kéo về như thế thì thầy cũng chịu không nổi, nó bị quá tải. Và thầy ao ước là các chùa ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam tổ chức những khóa tu mùa hè để giúp cho các bạn trẻ có cơ hội được về tu tập vui chơi trong kỳ nghỉ hè, là một cái sân chơi rất là bổ ích, rất là tốt. Thế thì cái ước nguyện đó nó đã thành tựu. Bây giờ rất nhiều chùa đã tổ chức. Do vậy thầy muốn nâng cấp cái khóa tu tại chùa Hoằng Pháp, để sau này những người nào mà muốn dự khóa tu của chùa Hoằng Pháp là phải học tới đại học. Mình nâng cao như vậy để nâng cái giá trị nó lên. Còn những nơi khác cũng giống như là tiểu học, trung học, lên tới đây là phải đại học thì mới được tham dự. Khi tổ chức cái khóa tu mùa hè năm nay đó, sẽ có những chương trình rất đặc biệt. Trong cái khóa tu của chúng ta ngày hôm nay được thực hiện, như các bạn cũng biết, không phải là đơn giản. Tổ chức một khóa tu đòi hỏi rất nhiều thứ. Không phải là các bạn về đây ngồi như thế này mà tự nhiên nó có. Các bạn cứ ngồi suy nghĩ coi. Muốn tổ chức một khóa tu mùa hè như thế này, trước hết là phải có cơ sở. Phải có cơ sở, có chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ tu học. Khi đã có chỗ ăn rồi thì phải có người nấu cho mình ăn nữa chứ. Thế là có rất nhiều Phật tử, thậm chí cả quý thầy ở trong chùa phụ trách vấn đề ăn uống, một ngày 3 bữa cho các bạn. Nếu các bạn có đi ngang qua nhà bếp thấy các thầy cũng như các Phật tử phải làm việc hình như là cả ngày và cả ban đêm nữa mới có được những cái bữa ăn cho chúng ta. Và ngoài cái việc người làm, người nấu đó thì chúng ta cũng phải có gạo, có thức ăn thì mới có thể nấu được chứ. Vậy thì gạo với thức ăn đó ở đâu ra? Cũng do các Phật tử phát tâm. Thấy các bạn về đây tu học, họ cũng rất mừng, rất vui. Họ sẵn sàng góp những thức ăn để giúp cho chúng ta trong 7 ngày tu học được an ổn, được khỏe mạnh. Rồi chúng ta có chỗ ngủ. Có chỗ ngủ thì cũng phải có gì nữa? Mùng mền chiếu gối, phải không? Mà muốn có mùng mền chiếu gối thì phải có gì? Có tiền. Có tiền mới mua được mấy thứ đó chứ không mấy tự nhiên ở đâu ra. Và cũng nhờ những người hảo tâm phát tâm. Bây giờ chúng ta có chỗ tu học. Có chỗ tu học rồi thì phải có gì? Có thầy dạy học nữa. Quý thầy phải mời những vị thầy có trình độ về đây để thuyết giảng cho các bạn. Trong khóa này thì có mời một hòa thượng ở tận ngoài Huế vào. Còn những vị thầy ở tại đây, có một vài vị là tiến sĩ Phật học. Quý thầy trong ban tổ chức luôn suy nghĩ làm thế nào đó để các bạn có thể có được những bài học rất quý giá thiết thực để làm tư lương cho mình trong tương lai. Vậy thì muốn thành tựu cái khóa tu này á, thì quý thầy và quý sư cô ở các nơi cũng về đây để phụ giúp các cái công việc cho tổ chức chúng ta được tốt. Mà các bạn cứ thấy các thầy cũng phải cả ngày, quý sư cô cũng cả ngày cả đêm phải gắn bó với các bạn để hướng dẫn, nhắc nhở, động viên, sắp xếp tất cả chúng ta để vào trong một cái khuôn khổ nề nếp tu học. Khi chúng ta về đây tu học, điều quan trọng nữa đó là cái sức khỏe. Để bảo đảm sức khỏe cho các bạn thì quý thầy cũng phải mời các bác sĩ về để chăm sóc sức khỏe. Thì có những bác sĩ bỏ cả công ăn việc làm, túc trực ở đây 24/24 để lo vấn đề sức khỏe cho các bạn. Ngoài việc đó thì vấn đề an ninh nữa. Nếu chúng ta ở với một số lượng đông người như thế này mà không có an ninh trật tự thì các bạn cũng không yên ổn để tu học. Do vậy các anh chị bảo vệ ở đây cũng ngày đêm bảo vệ an ninh trật tự cho các bạn. Rồi trong cái khóa tu của chúng ta, như các bạn thấy, ở chỗ nào cũng sạch sẽ, phía trước sân cũng sạch, trong phòng của mình cũng sạch, rồi chỗ mình tắm giặt vệ sinh cũng sạch sẽ. Cần phải có những người phụ giúp công quả, các bác, các chú, các anh, các chị, các Phật tử đã phát tâm công quả lo cho chúng ta tất cả những cái việc như vậy. Thì chúng ta vào đây chỉ có một việc, đó là tu học, vui chơi. Thì đây là cái phước báo của các bạn. Và chúng ta phải thấy quý thầy bỏ công sức và trí tuệ của mình ra để tổ chức cái khóa tu này làm gì. Như các bạn cũng biết, quý thầy ở đây không phải là cha mẹ mình, cũng không phải là người thân của mình, nhưng tại sao lại lo cho các bạn? Đó là vì tình thương. Các bạn nhìn thấy trong khóa tu này, Từ quý thầy, quý sư cô cho đến tất cả các Phật tử đến đây vì một mục đích, làm thế nào đó để cho các bạn có thể tu học tốt, vui khỏe, an lạc, hạnh phúc. Chỉ có một mục đích đó thôi. Việc này đâu có phải việc của quý thầy. Thế nhưng mà với cái tinh thần từ bi, cho nên quý thầy tổ chức những khóa tu này để giúp cho các bạn sống có đạo đức. Bởi vì đây không phải là trách nhiệm của xã hội, mà trong đó có những vị xuất gia. Vì sao như vậy? Vì một xã hội tốt là do gia đình tốt, mà gia đình tốt là do mỗi người trong gia đình tốt. Như vậy, nếu mỗi cá nhân tốt thì gia đình tốt, mà mỗi gia đình tốt thì xã hội tốt. Đó chính là tấm lòng của những người xuất gia, nghĩ đến các bạn, nghĩ đến xã hội, làm sao muốn góp phần mình cho đất nước, cho xã hội ngày một tốt đẹp. Vậy là các bạn có được bốn cái phước như vừa nãy thầy trình bày. Thì chúng ta vào đây tu học, nếu các bạn vui thì cha mẹ cũng vui, thầy cũng vui và mọi người cũng vui. Đây là cái sự cộng hưởng mà. Bởi vì các bạn vui thì quý thầy ở đây cũng vui, vì làm được những cái việc giúp cho các bạn vui. Và các bạn cũng biết rằng là trong khóa tu này là khóa tu mùa hè đặc biệt, chỉ dành cho sinh viên và một số bạn học sinh lớp 12. Như các bạn cũng biết, sinh viên thì bắt đầu từ bao nhiêu tuổi trở lên? 18 tuổi trở lên. 18 tuổi đối với pháp luật quy định thì những người đó được lấy vợ, lấy chồng, đúng không? Nếu dưới 18 tuổi thì chưa được. Vậy thì 18 tuổi là người đã trưởng thành, hay nói cách khác là thành nhân, là một người lớn chứ không phải là con nít nữa. Ở đây chúng ta là người lớn hết rồi. Và ở đây chúng ta là những sinh viên. Sinh viên thì là gì? Là những người trí thức. Vậy thì cộng lại, chúng ta là người lớn và là trí thức. Vậy thì chúng ta phải hành xử như là một người lớn, như là một người trí thức. Thầy theo dõi các bạn từ lúc vào cho đến giờ, thầy thấy đúng là những người có học khác với những người chưa có học, những người lớn khác với những người chưa lớn. Nếu những cái khóa trước thì thầy thấy rằng các em nó tuổi còn nhỏ, chưa phải là người lớn, nó rất là ồn ào náo động, và cái trình độ tiếp thu, cái ý thức của nó vẫn còn bồng bột. Nhưng hôm qua đến giờ thầy đánh giá các bạn rất cao ở chỗ rằng đúng là mình là người lớn rồi, là người trí rồi. Nó có khác ở chỗ là cái hành xử của các bạn rất là văn minh, lịch sự, lễ phép và đạo đức. Đó là thể hiện tính cách của người lớn và người trí thức. Như chúng ta đã biết là ở xã hội bên ngoài đó, các nước phương Tây khi họ muốn biểu lộ một cái gì đó với cộng đồng xã hội, hoặc là họ không có chấp nhận một cái gì, hay là họ phản đối một cái gì, họ đi ra ngoài đường cầm những cái biểu ngữ và họ cứ xếp hàng như vậy, thứ tự mà đi. Còn có những người, những nước thì đi ra ngoài đường la lối rồi đập phá, còn lấy của người ta nữa. Các bạn thấy so sánh đó, một đằng là người trí và một đằng là người thường, thì hai cái hành xử nó khác nhau. Người trí họ cũng biểu tình nhưng mà họ đi rất là đàng hoàng lịch sự, còn á mình cũng biểu tình mà đập phá đi lấy của người ta. Cái hành xử của người trí với người thường nó khác nhau ở chỗ đó. Vào ngày 11 tháng 3 2011, các bạn còn nhớ một sự kiện gì rất lớn xảy ra bên nhà không? Đó, sóng thần động đất. Trong lúc đau khổ, tang thương, đói lạnh, bất hạnh như thế, nhưng người dân Nhật họ vẫn thể hiện được văn minh lịch sự, là một người trí. Ở chỗ các bạn biết là cái gì rồi? Đúng, xếp hàng. Họ xếp hàng chờ đợi để được nhận lãnh. Và cái thời đó chúng ta nghe một cái câu chuyện rất cảm động của một em bé đã nhường cả cho những người khác, chịu đói chịu lạnh. Đó là người trí. Chúng ta phải học tập những cái đó. Mình đây là người lớn rồi, đó là trẻ em mà người ta còn hành xử như một người trí. Đối với người không phải trí thì có lẽ rằng giành giật đánh nhau, cướp giật để mà có miếng ăn. Nhưng không, họ vẫn đứng ngoài lạnh, ngoài mưa, xếp hàng thứ tự để nhận quà. Còn chúng ta, xe bị tai nạn, bia đổ ra ngoài đường, làm sao? Ra gom hết. Đối với người trí thì không thể như vậy. Trong khi người tai nạn đang gặp những cái nỗi khổ, mình phải giúp người ta chứ, ra gom lại để trả cho người ta. Ở đây thì thầy biết rằng các bạn là những sinh viên, là những người lớn, những người có trí hết rồi, thì chúng ta phải hành xử văn minh, lịch sự, lễ phép và đạo đức để thể hiện cái bản lĩnh của mình chứ. Nếu mà chúng ta lộn xộn, nếu mà chúng ta giống như mấy em mà 14, 15 tuổi nghịch ngợm phá phách thì nó lại không đúng. Nó không thể hiện được cái người lớn và không thể hiện được cái người trí của chúng ta. Vậy thì thời gian của các bạn ở đây chỉ có một tuần, rất nhanh các bạn. Và cơ hội để chúng ta được dự một khóa tu như thế này là một năm sau. Một năm sau mới có một khóa tu như thế này. Rất nhiều bạn mong muốn được tham dự, thế nhưng do học, do hoàn cảnh, do bệnh duyên vân vân mà không tham dự được. Chúng ta có mặt hôm nay là một phước duyên. Do vậy các bạn phải cố gắng tập trung để tiếp thu, để học tập những gì trong thời gian 7 ngày chúng ta sống ở đây, để làm cái tư lương sau này trong cuộc sống của chính các bạn. Mà cuộc sống của các bạn có tốt thì xã hội này mới tốt. Chúng ta nên nhớ rằng một con người của chúng ta có hai phần: trí tuệ và đạo đức. Hay người ta nói tài và đức. Tài là cái sự học của các bạn, đức là những cái đức tính, đạo đức cần có của một con người. Và họ ví tài đức đó như là con chim có hai cánh. Có hai cánh thì mới bay cao bay xa được, nếu có một cánh thì không thể bay được. Các bạn thấy xã hội. Nếu những người tài mà không có đức thì rất là nguy hiểm, nguy hiểm lắm. Bởi vì những người này họ giỏi, cho nên họ ăn đủ cách hết mà không ai biết. Họ tham dũng bóc lột của người ta đủ cách hết nhưng mà không ai biết. Ngược lại, có đạo đức mà không có tài thì cũng không làm gì được. Cho nên hai cái tài đức rất là cần thiết cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta đến đây để rèn luyện đạo đức. Các bạn biết rằng ở bên Nhật á, vừa rồi thầy có đi qua bên đó để làm một ký sự về đất nước, con người cũng như các tôn giáo, cụ thể là Phật giáo ở nước Nhật. Thầy thấy cái cách giáo dục của họ rất là hay. Các học sinh ngay từ nhỏ họ đã tổ chức cho các em đi đến chùa. Khi thầy qua đó, các bạn biết là rất nhiều những cái đoàn học sinh đi vào chùa và có thầy cô giáo đi theo hướng dẫn để cho các em tìm hiểu về Phật giáo. Và có một lần thầy đi qua, phải nói là mấy chục lớp học sinh vào, cứ hết đoàn này vào đoàn kia ra, đoàn này vào đoàn kia ra. Họ rất chú trọng về cái đạo đức. Bởi vì nếu không có đức á, thì chúng ta sẽ trở thành người ác. Có tài mà không có đức là người ác. Có đức mà không có tài thì là người quê, người không có biết gì, không làm được gì hết. Cho nên vấn đề tài đức rất là cần thiết cho một con người, và đặc biệt là cho các bạn trẻ, vì chúng ta là tương lai của đất nước. Thời gian qua đi chúng ta không thể lấy lại được, tuổi trẻ qua đi cũng không lấy lại được. Đây là những kỷ niệm rất đẹp trong đời của các bạn, khó có thể kiếm được lắm. Bây giờ thầy mong muốn trở lại như các bạn được vui chơi, được học tập thì không thể được nữa rồi. Cuộc đời thầy chỉ tàn rồi, rồi gì nữa, rồi lùi thôi, chứ còn không thể trở lại như các bạn được. Còn các bạn thì đang là tuổi trẻ, đang là sức sống, đang vươn lên, đang trưởng thành. Cơ hội được ngồi đây là hiếm lắm các bạn. Chưa biết sau khóa tu này có người về lấy chồng, có người lấy vợ. Khi chúng ta đã lấy chồng lấy vợ rồi thì cơ hội ngồi đây còn nữa không? Không, không còn đâu. Cho nên những thời khắc này của các bạn là thời khắc đẹp nhất. Chúng ta phải trân quý. Và đây cũng là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong đời của các bạn. Cho nên thời gian qua đi chúng ta không lấy lại được, tuổi trẻ qua đi chúng ta cũng không thể lấy lại được. Các bạn phải trân quý những cái thời gian này và cố gắng học tập, cố gắng tiếp thu. Và quý thầy ở đây, tất cả mọi người ở đây cũng vì thương các bạn, mong muốn cho các bạn trở thành những con người tốt, có ích cho xã hội, nên mới tổ chức cái khóa tu như thế này. Chứ đâu có ai bắt quý thầy phải làm chuyện này đâu. Bỏ công, bỏ sức, bỏ của, bỏ tất cả ra để làm cái việc này để làm gì? Đó, các bạn cứ nhìn thôi, mấy thầy đâu có nghĩ đến cái lợi mà nghĩ đến các bạn nhiều hơn. Mong muốn làm sao cho các bạn là những người tốt, là những người có đạo đức. Và điều đó chính các bạn hưởng sau này, nếu mà các bạn tốt thì chồng các bạn, vợ các bạn, con các bạn nhờ, và xã hội cũng nhờ. Còn nếu các bạn là người không có đạo đức thì vợ, chồng, con của mình sẽ khổ, và xã hội này cũng khổ. Từ cái suy nghĩ đó cho nên quý thầy cố gắng tổ chức những khóa tu như thế này để giúp cho các bạn hiểu được Phật Pháp, biết được đạo đức, có được những tư lương để trong cuộc sống sau này chúng ta được tốt đẹp. Thì hôm nay thầy có một số điều để chia sẻ với các bạn. Nhân ngày đầu của khóa tu mùa hè lần thứ 10, đặc biệt là khóa tu dành cho sinh viên, thầy rất là vui khi các bạn về đây trong 7 ngày tu tập, và nhất là cái sự tiến bộ mà thầy đã thấy từ hôm qua đến nay là các bạn rất tốt, thể hiện được tính cách của một người lớn và người trí trong việc hành xử với nhau, lịch sự, văn minh, lễ phép và đạo đức. Đó là điều mà thầy rất là mừng. Thầy mong rằng các bạn chúng ta sẽ duy trì, và làm sao để sau 7 ngày này chúng ta sẽ là những con người tốt hơn nữa, sau này chúng ta sẽ là những người có ích cho gia đình, cho xã hội, đem lại hạnh phúc cho đất nước. Chúc các bạn có được 7 ngày để tu tập được an vui, đầy đủ sức khỏe và sẽ học tập được nhiều điều tốt đẹp. Nam Mô A Di Đà Phật.